This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút và tôi sẽ xóa sau đây là chương trình Thời sự buổi trưa được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Bồng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Minh Nhung, Nam California hôm nay trời nắng lên rất sớm và hôm nay cao nhất là 78, thấp nhất 47. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ xuống dần để là 73 và Chủ nhật là 65. Thời tiết rất là lý tưởng, tuy nhiên có hơi khô hạn tại miền Nam California. Buổi tối thì trời cũng trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong về đêm là 47 độ và ngày thứ hai thì nhiệt độ sẽ xuống còn 41. Không biết tại Dallas hôm thì như thế nào, thưa Minh Nhung?
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại Dallas bên ngoài đang là 65 độ, nhiệt độ cũng se lạnh rồi. Bên ngày hôm nay thì nắng nhẹ thôi và ngày hôm nay cũng hoàn toàn khô ráo, không có mưa. Cao nhất trong ngày đó là 67, thấp nhất 48. Nhiệt độ cũng sẽ giảm dần từ đây cho đến cuối tuần, đó là cao nhất. Từ đây cho đến cuối tuần chỉ có 59 thôi, thấp nhất là 51. Khô ráo trong ngày hôm nay, tuy nhiên bước sang thứ Bảy, Chủ nhật thì sẽ có mưa. Và đặc biệt là mưa sẽ nhiều vào ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần. Mình Nhung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì ngày hôm nay cũng là một ngày khô ráo. Nhiệt độ bây giờ là 70 độ, cũng là độ cao nhất trong ngày. Tối nay xuống thấp vào khoảng 54. Ngày mai thì nhiệt độ cũng giống như hôm nay, nhưng mà sang Chủ nhật cũng vậy, và những mà cao hơn một chút là lên tới 71, và thứ hai thì bắt đầu có mưa. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tự sát kép ở vùng ngoại ô của thủ đô Beirut ngày hôm qua và đã giết chết ít nhất là 37 người, làm bị thương khoảng 200 người. Tuyên bố của những kẻ chủ chiến chưa được xác định một cách độc lập, nhưng vụ tấn công này có cùng khuôn thức như là những vụ tấn công khủng bố khác của nhà nước Hồi giáo. Hai vụ đánh bom nhắm vào mục tiêu là Burj Al Balashne, một khu dân cư và thương mại đông đúc thuộc quyền kiểm soát của Hezbollah. Đây là nhóm của những chiến binh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cảnh sát nói rằng hai vụ nổ cách nhau chỉ vài phút. Thi thể của một kẻ tấn công thứ ba, người mà đã cài đeo cái đai đeo thuốc nổ đã không phát nổ, được tìm thấy trong đống đổ nát. Những người sống sót cho biết là máu và thi thể ở khắp mọi nơi. Một người đàn ông còn cho rằng đã sắp đến ngày tận thế. Giới chức của nhóm Hezbollah, phần lớn là người theo giáo phái Shiite, nói rằng vụ tấn công khủng bố hôm thứ Năm sẽ khó làm chùng bước Hezbollah đang chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo với đa số là người theo phái Sunni. Khu vực Burj Al Balashne của Beirut trước đây đã từng bị tấn công khủng bố và những nhóm chủ chiến người Sunni đã đe dọa sẽ thực hiện thêm những vụ tấn công. Cựu thủ tướng Lebanon Saad Hariri lên án vụ đánh bom ngày hôm qua và gọi đây là những vụ tấn công khủng bố xấu xa. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho Lebanon cũng lên án vụ tấn công và nói rằng sự thống nhất, ổn định và an ninh của Lebanon cần được hỗ trợ và bảo vệ mọi lúc. Xin mời Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì liên quan đến khủng hoảng tị nạn. Thưa quý vị, sau thượng đỉnh Âu Phi ngày hôm qua, ngày 12 tháng 11, các lãnh đạo châu Âu đã họp riêng với nhau và đã nhất trí là sẽ mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào cuộc họp thượng đỉnh lần tới, dự kiến là sẽ tổ chức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm nay. Và cái nội dung cuộc họp đó là để nhằm chặn đứng làn sóng tị nạn đổ vào Liên hiệp châu Âu. Trong cuộc họp riêng này thì các lãnh đạo châu Âu đều nhìn nhận cái vai trò mấu chốt của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết làn sóng tị nạn và cũng là một cơ may duy nhất để mà ngăn chặn dòng người tị nạn là phải đạt được một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại thì Ủy ban châu Âu đề nghị cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 năm một nguồn tài trợ trị giá là 3 tỷ euro để mà quốc gia này có thể chăm lo cho khoảng 2 triệu người tị nạn Syria đang lánh nạn trên quốc gia này. Và theo dự thảo do châu Âu đề xuất thì 500 triệu euro sẽ được trích từ ngân sách của Liên hiệp châu Âu và phần còn lại thì sẽ do 28 quốc gia thành viên đóng góp tùy theo nguồn ngân sách của từng nước. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì thành phố Sinjar nằm ở phía bắc của Iraq đã rơi vào tay của lực lượng Kurdish Peshmerga. Đây là lực lượng thiện chiến với hơn 7.500 quân cùng với một số những lực lượng tình nguyện của nhóm người Jihadist. Họ đã chiếm lại được thành phố này và hoàn toàn làm chủ tình hình trong ngày hôm nay với sự kiểm tra rất là mạnh mẽ của không lực Hoa Kỳ. Và theo lời của các tư lệnh là người Kurd cho biết rằng cũng còn một vài phần tử nhà nước Hồi giáo lẩn trốn ở trong các hang hẻm và cuộc truy lùng vẫn còn đang tiếp tục. Về phía Hoa Kỳ thì được coi như là đây là một chiến thắng đầu tiên để chiếm lại một trong những thành phố cũng khá quan trọng nằm ở giữa xa lộ 47 giữa hai thành phố Raqqa và thành phố Mosul, và cũng là bàn đạp để mà có thể mở lại các cuộc phản công chiếm lại các thành phố này đã rơi vào tay nhóm IS từ năm ngoái. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Lê Cường. Thưa quý thính giả, bản tin đánh đi cho biết rằng Thủ tướng Ấn Độ và Anh Quốc đã ký các thỏa thuận thương mại trị giá 13 tỷ đô la khi mà ông Narendra Modi đến thăm Vương quốc Anh. Ông là nhà lãnh đạo đầu tiên của Ấn Độ đi thăm Anh Quốc trong 10 năm, và ông đã được Thủ tướng Anh David Cameron nhiệt liệt nghênh tiếp hôm thứ Năm, nhưng cũng có hàng trăm người biểu tình tố cáo ông đã ngăn chặn được bạo động sắc tộc và giáo phái ở Ấn Độ. Trong một cuộc họp báo chung thì ông Modi nói rằng Ấn Độ là một nền dân chủ mạnh, nơi các quyền cá nhân được hiến pháp bảo đảm. Sau những cuộc hội đàm với Thủ tướng Cameron thì ông Modi, người đã trở thành Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên, sẽ phát biểu trước Quốc hội Anh và được chào đón bằng nghi thức rất là trịnh trọng. Ông Cameron thì nói rằng quan hệ giữa hai nước đã từng bị kềm hãm trong quá khứ là quan hệ đối tác hiện đại và mạnh mẽ. Thủ tướng Anh cũng cho biết các công ty của Anh Quốc và Ấn Độ sẽ công bố hàng loạt những cái gọi là thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 13 tỷ đô la, trong đó có các kế hoạch để London trở thành trung tâm chính ở nước ngoài điều phối giao dịch trái phiếu có liên quan đến tỷ giá hối đoái của đồng rupee Ấn Độ. Cuối ngày thứ Năm thì chính phủ Anh nói rằng 6 thỏa thuận thương mại đã được ký kết, trong đó có một thỏa thuận đầu tư của tập đoàn viễn thông khổng lồ Vodafone của Anh trị giá 1 tỷ 980 triệu đô la. Theo dự đoán thì ông Narendra Modi sẽ được dùng bữa trưa với nữ hoàng Elizabeth ngày hôm nay trước khi phát biểu trước hàng ngàn người ở sân vận động Wembley. Trước khi ông Modi đến Anh thì hơn 200 nhà văn, trong đó có ông Salman Rushdie và ông Ian McEwan đã ký vào một thư ngỏ bày tỏ lo ngại về điều mà họ gọi là nỗi lo sợ ngày càng tăng về khí hậu ở Ấn Độ. Tôi cũng đã nhắc lại là mãi cho đến cách đây 3 năm thì ông Narendra Modi còn bị cấm không được du hành đến Anh Quốc vì những vụ bạo động Hồi giáo đã khiến 1.000 người thiệt mạng tại Gujarat vào năm 2002 khi ông còn là lãnh đạo của tiểu bang này. Trở lại với Minh Nhung.
Vâng, vừa qua thì Hoa Kỳ cũng đã gia tăng không kích các điểm khai thác dầu của IS. Trong nỗ lực triệt tiêu nguồn tài chính của quân khủng bố tổ chức nhà nước Hồi giáo IS thì Hoa Kỳ cùng với liên quân quốc tế đã tăng cường những cái đợt oanh kích nhằm vào các khu khai thác dầu khí do tổ chức này kiểm soát. Được biết là khai thác và xuất khẩu dầu khí là một nguồn tài chính quan trọng và chủ yếu của quân thánh chiến. Cứ tính trung bình mỗi tháng thì tổ chức khủng bố này thu về khoảng 40 triệu Mỹ Kim. Và nhờ vào nguồn thu dồi dào này mà quân khủng bố Hồi giáo cực đoan từ nhiều tháng nay đã vô hiệu hóa được các cuộc không kích của Hoa Kỳ và liên quân quốc tế. Mỗi khi mà một khu khai thác bị liên quân phá hủy thì các kỹ sư của quân khủng bố lại có khả năng sửa chữa nhanh chóng và dầu lại tiếp tục chảy. Và thậm chí là các kế hoạch tấn công vào các đoàn xe chở dầu cũng gặp thất bại nữa. Trước tình thế này thì chính quyền của Tổng thống Obama đã quyết định sẽ gia tăng các cuộc tấn công và tập trung để gây nhiều thiệt hại khiến cho IS phải mất nhiều thời gian sửa chữa hay là thay thế các bộ phận đặc biệt hơn. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Ủy ban điều hành Liên hiệp Âu Châu đã chính thức cho phép các quốc gia như là Thụy Điển, Áo không ra lời cũng như là Slovakia tiếp tục về việc kiểm soát biên giới để có thể ngăn chặn và kiểm soát được làn sóng người tị nạn từ bên Syria sang càng ngày càng đông. Đức thì đã đưa ra chương trình kiểm soát biên giới này từ hồi đầu tháng 9 và sẽ kéo dài suốt 6 tháng theo đúng như là giới hạn của hệ thống Schengen, là hệ thống mở rộng biên giới của cộng đồng Âu Châu. Mà với làn sóng người tị nạn càng ngày càng đông và không thể nào kiểm soát được ai là người cần được phép tị nạn hoặc là ai chỉ là những người chạy trốn những trận chiến mà thôi, thì đó là một vấn đề rất là khó khăn cho tất cả các cộng đồng Âu Châu. Và các giới lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu còn kết thúc cuộc họp ở Malta vào ngày hôm qua để bàn thêm về vấn đề làm thế nào để có thể tiếp tục đối phó với vấn đề những người tị nạn này, và cũng như là việc làm thế nào để vẫn có thể giữ cộng đồng Âu Châu vẫn được ở dưới trạng thái nguyên thủy từ trước đến giờ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Toyota of Dallas November Holiday Clearance Sale, Thanksgiving Clearance Sale. Toyota of Dallas là một trong những dealer xe phát triển nhanh nhất Hoa Kỳ, là dealer có nhiều xe nhất. Hiện chúng tôi đang có sẵn 500 xe mới và 200 xe cũ. Nhân dịp Thanksgiving, nhiều chương trình on sale đặc biệt. Corolla, RAV4 đang giảm 4.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. Camry and Tundra giảm 5.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. Đặc biệt xe Sienna giảm đến 6.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. No credit, low income, no problem. Gọi ngay cho anh Dũng Lê, Toyota of Dallas, 214-304-7311, 214-304-7311.
iSyntax Happy Thanksgiving Black Friday Sale chỉ có tại iSyntax. Karaoke Mixer Sale 356 đồng. Mixing Amplifier 1000W Sale 356 đồng. Trọn bộ Karaoke 400W Sale 456 đồng.
Nệm Memory Form làm tại Mỹ Sale 256 đồng. Máy rung tăng mỡ giảm cân Sale 256 đồng.
Bàn ăn Marble Sale 456 đồng. Giường ngủ làm tại Ý Sale 756 đồng. Ghế Massage Chair Dada 2 Sale 856 đồng.
Tử rượu làm tại Ý Sale 956 đồng. Phòng xông hơi sauna 1 người Red Cedar Wood Sale 856 đồng.
Trọn bộ sofa da 3 miếng Sale 1.156 đồng. Ghế Spa Starlight Sale 1.397 đồng.
iSyntax trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương. Điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400. iSyntax xin trân trọng kính mời.
Idol Night, hãy tham gia đêm Idol Night tại Sway, một đêm nhạc tuyển chọn với những giọng ca hay với các phần thưởng cast, được diễn ra vào lúc 7 giờ tối cho đến 2 giờ sáng chủ nhật ngày 15 tháng 11. Người thắng giải sẽ do chính khán giả trong đêm bầu chọn. Giải nhất 300 đồng, giải nhì 150 đồng, giải ba 50 đồng. Vé vô cửa bao gồm buffet 7 món, nghe hát, dancing mà chỉ có 15 đồng. Thí sinh dự thi xin đóng góp 10 đồng. Hãy đi cùng người thân và bạn bè để phần thi hát của bạn sẽ được ủng hộ nhiều hơn tại Idol Night. Ghi danh ngày hôm nay để cùng so tài hát với các bạn khác trong đêm Idol Night. Vui nhộn, hấp dẫn tại Sway vào tối chủ nhật 15 tháng 11. Anh Khang 469-688-1319 và anh Duy
214-228-2900, 228-2900.
D&D cùng TN Entertainment xin hân hạnh giới thiệu tới quý đồng hương tại Dallas một chương trình đại hội hài. Mười khóa trường giang lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 11 năm 2015 vào lúc 8:30 tối tại Plano Century, tọa lạc tại 2000 Spring Creek, Plano, Texas 75074. Mười khóa trường giang sẽ đồng xuất hiện với các danh hài ăn khách nhất hiện nay tại hải ngoại và trong nước: Chí Tài, Hoài Linh, Vân Sơn, Bảo Trung, Thúy Nga, Ngọc Giao, Hồng Nga. Chương trình thêm đặc sắc hơn với sự xuất hiện đặc biệt và duyên dáng của ca sĩ Thu Phương sẽ đem lại một đêm diễn ấn tượng cho quý vị. Vé có 4 hạng $100, $75, $60 và $45. Mọi chi tiết mua vé xin liên lạc MC Nhân Trần 469-810-5254, Phát Sài Gòn Travel 972-765-3494, V Collection Arlington, Hồng Kông Garland, Hồng Kông Arlington, V Video Garland, trang 469-815-8006. Dindy cùng TN Entertainment xin trân trọng giới thiệu và kính mời.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ông chúa.
Thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên.
Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 6825-551-1628, 551-1628.
Phở Bamboo tại Arlington đã được Nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây
họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thì thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Quý vị cần glass và máy rung tan mỡ, hãy đến ngay iSynthet với chương trình on sale đặc biệt. Máy rung tan mỡ giảm cân sale 599.
Ghế massage Dada 1.490 đồng. Ghế massage Dr. Suki New Model 2016 sale 5.990 đồng. Free máy rung tan mỡ và nồi cơm điện.
Ghế massage làm tại Nhật giá thường là 9.995, sale 6.995. Đặc biệt ghế massage Luraco New Model i7 làm tại Mỹ trả góp chỉ 6 đồng một ngày.
Và rất nhiều những loại ghế massage khác đang được trưng bày tại iSynthet cùng với chương trình financing trả góp không đau không tiền lời, thật dễ dàng lên đến 48 tháng.
Và chương trình mua 1.000 tặng 500, mua 1.000 tặng 500. iSynthet cạnh Cali Saigon Mall, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm công ty S&P là thành viên của hội BBB chuyên lập mái nhà và nhận sửa Foundation Lifetime Warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, một tin buồn trong giới nghệ sĩ, đó là theo tin của người cháu ruột là ông Trần Thăng thì nhạc sĩ Anh Bằng vừa qua đời lúc 9 giờ tối hôm qua thứ Năm 12 tháng 11 năm 2015 tại tư gia của ông ở Orange Hill, Orange, Nam California, hưởng thọ 90 tuổi. Nhạc sĩ Anh Bằng sinh năm 1925 tại Thanh Hóa. Trong 60 năm sinh hoạt văn nghệ thì ông đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ gồm trên 600 ca khúc, trong đó có khoảng 200 tác phẩm đã được chính thức trình làng. Trong số này có những ca khúc nổi tiếng như Nỗi lòng người đi, Đêm nguyện cầu, Nửa đêm biên giới, Anh còn nợ em, Anh còn yêu em. 8 năm trước đây thì trước chuyến đi lưu diễn ở Úc Châu, bác sĩ khám phá Anh Bằng bị ung thư gan, sau đó căn bệnh được chữa trị và tạm ngừng. Nhưng vài tháng trở lại đây thì bệnh lại tái phát, lại chuyển sang một loại ung thư khác. Đầu tháng 11 khi bệnh trở nặng thì nhạc sĩ Anh Bằng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó thì các bác sĩ cho biết thời gian còn lại của ông không còn bao lâu nữa. Nhạc sĩ Anh Bằng ra đi để lại rất nhiều đau buồn cho giới ca sĩ, nghệ sĩ, báo chí, truyền thông và số đông khán giả, những người yêu thích ngưỡng mộ dòng nhạc của ông. Xin trở lại với Minh Nhung.
Bản tin liên quan đến cuộc tranh luận được trực tiếp truyền hình vào tối thứ Ba vừa qua, thưa quý vị. Và nghệ sĩ Ted Cruz thuộc tiểu bang Texas và nghệ sĩ Marco Rubio đã thu hút sự chú ý của công chúng với các nhận xét tích cực. Và cuộc tranh luận vừa qua được cộng đồng mạng chú ý, đồng thời cũng thu hút được 13,5 triệu khán giả truyền hình, là một cái kỷ lục 8 năm của Fox News. Và ông Cruz đã ghi điểm 11, xếp cao nhất trong cuộc tranh luận vào tối thứ Ba vừa qua. Ông Rubio về thứ Ba, trong khi ông Donald Trump thì xếp hạng 4 và bác sĩ Ben Carson đứng ở hạng thứ 5. Và đề tài được chú ý nhất đó là câu trả lời của ông Ted Cruz về việc tăng tuổi hưu, giảm tiền hưu. Ông này nhấn mạnh rằng là vẫn dành cái sự ưu tiên cho người già. Và bên cạnh đó thì các vấn đề về thuế cũng như là quân phí trong buổi tranh luận này cũng rất được quan tâm. Và khi chỉ trích tỷ phú Donald Trump thì nghị sĩ Sanders có nói rằng là Hoa Kỳ vẫn còn một quân số lớn nhưng mà cũng vẫn còn nhiều cựu chiến binh phải ngủ trên vỉa hè. Và thì liệu các ứng cử viên Cộng Hòa có nói tới thực trạng này hay không? Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin liên quan đến vấn đề y tế Hoa Kỳ thì một báo cáo của Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay cho biết rằng giá của những món hàng sản xuất tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giảm trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua. Tháng 10 thì giảm khoảng 0.4% và tháng 11 và tháng 9 thì giảm vào khoảng 0.5%. Và đây là tiếp tục 12 tháng liên tiếp giá hàng tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giảm. Với đồng đô la thì bây giờ rất là mạnh mẽ và cộng thêm việc inflation, tức là lạm phát đã bị rất là chậm và do đó thì mà cơ quan ngân hàng chính phủ liên bang đã không có nghĩ đến chuyện tăng lên mức độ tiền lời và nhờ với giá hàng tiếp tục giảm và do đó thì kinh tế Hoa Kỳ đang ở trên đà có vẻ mạnh mẽ hơn, nhất là vào cái dịp mổ hội cuối năm nay khi mà mọi người đều mua sắm với những giá rẻ hơn so với năm trước, tuy rằng không nhiều, dưới 1% mà thôi, nhưng mà có cũng còn hơn không. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào Mộng An cũng như là Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Bình luận chiều thứ Sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, một bản tin Từ báo ở trong nước cho biết là một cựu chiến binh Việt Cộng tên là Alan Berhuot, được mệnh danh là người mù huyền thoại trên đỉnh Trường Sơn đã qua đời. Ông này được mô tả là cả cuộc đời đã cống hiến sức lực tình yêu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự phát triển quê hương bản làng miền núi Tây Giang. Lễ truy điệu cho cái vị anh hùng này có công giải phóng đất nước được Việt Cộng tổ chức rùm beng. Theo tiểu sử được ca tụng thì Alan Berhuot này đã đi bộ hàng nghìn dặm, mấy chục năm gùi gần 200 tấn hàng hóa đạn dược cho bộ đội đánh Mỹ ngụy, và có cả bài thơ ca tụng ngày như đêm vượt suối xuyên rừng, lưng cõng nặng những chuyến hàng ra trận, chiếc gậy trên tay là đôi mắt dẫn đường. Ngoài ra ông ta còn được ca ngợi cũng đã đóng góp công không nhỏ vào việc vận chuyển hàng và vũ khí cho chiến dịch tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Thế nhưng sau 30 tháng 4 75 mà Cộng sản gọi là ngày giải phóng, thì anh hùng chống Mỹ cứu nước Alan Berhuot này lại tiếp tục cuộc sống khổ cực, leo từng con thác, đào từng đường mương để dẫn nước vào ruộng. Ông ta chỉ mong được tiền trợ cấp của nhà nước để mua ống nhựa dẫn nước chảy từ suối về sạch hơn. Khi được hỏi ao ước điều gì, ông ta nói chỉ muốn sống lâu hơn để nhìn làng xã thay đổi. Việc xưng tụng một người gọi là anh hùng chống Mỹ cứu nước, có cả bài thơ ca tụng, làm người ta nhớ lại cái huyền thoại Nguyễn Văn Trỗi. Báo chí Việt Cộng viết rằng Nguyễn Văn Trỗi đã xung phong nhận nhiệm vụ đánh bom ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đang đi thăm Sài Gòn. Dự định bom sẽ được đặt dưới cầu Công Lý, nơi phái đoàn cao cấp của Mỹ đi qua. Nhưng kế hoạch bị bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt và bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa kết án tử hình. Báo chí của đảng ca ngợi âm ý, nhất là Văn Nô Tố Hữu đã viết bài thơ ca tụng rất dài. Đại ý là tại pháp trường, Nguyễn Văn Trỗi đã hô to chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng và hoan hô Hồ Chí Minh 3 lần. Thế nhưng sau này có một video cho thấy toàn bộ vụ hành quyết tên khủng bố Nguyễn Văn Trỗi, chẳng có đoạn nào gọi là lấm liệt như là Cộng sản ca tụng cả. Người ta cũng không quên một liệt sĩ huyền thoại nữa là Nguyễn Văn Bé. Bắc Việt đã sản xuất ra hàng chục bản nhạc, nào là thơ, tranh, sách, phim và cả nhạc kịch nhằm tuyên truyền về câu chuyện phi thường của một người lính tải đạn. Sau khi bị bắt, đã một mình dùng mìn tiêu diệt 69 lính Mỹ và lính miền Nam. Nguyễn Văn Bé được miền Bắc và Việt Cộng dùng cho việc học tập chính trị và khích lệ bộ đội nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào dịp Tết năm 1968. Sự thật, Nguyễn Văn Bé chỉ là một chiến binh nhát gan, chưa lâm trận đã vội đầu hàng ngay quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tưởng đâu hắn chết, những người làm công tác tuyên truyền của Việt Cộng quyết định biến anh ta thành một trong những người anh hùng Cộng sản nổi tiếng nhất. Hết huyền thoại anh hùng cứu nước tới huyền thoại các bà mẹ anh hùng cứu nước khác. Những bà mẹ này suốt đời đã giấu giếm che chở cho cán binh Cộng sản, tiếp tế lúa gạo, nuôi chúng, lại còn chỉ điểm để Việt Cộng bắt quân lính của Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều bà cũng có chồng con đi bộ đội đánh Mỹ cứu nước, góp phần ăn cướp miền Nam. Thay vì được thưởng công trạng, nhưng sau cái ngày gọi là giải phóng, các bà bị cướp đất, cướp nhà và trở thành một trong số những dân oan khiếu kiện, sống lây lất trên các vỉa hè. Những huy chương mẹ anh hùng cũng chẳng giúp các bà lấy lại nhà, lại đất. Bây giờ mới sáng mắt có chửi rủa chế độ, dối trá lừa bịp thì cũng muộn rồi. Cũng như anh hùng, người mù huyền thoại trên đỉnh Trường Sơn, nếu không tiếp tay cho Việt Cộng chiếm miền Nam, thì trước khi chết, ông ta đâu có phải ước ao rất nhỏ nhoi, chỉ cần nhà nước cấp để mà mua ống nước bằng nhựa để dẫn nước vào ruộng thay vì phải đào thác đào mương. Và chắc chắn ông ta cũng sẽ thấy được bộ mặt xã hội miền Nam, kể cả nơi làng xã anh ta ở, được trù phú hơn gấp bội lần. Thế nhưng không có huyền thoại nào bỉ ổi như huyền thoại nhân vật Hồ Chí Minh, nào là đánh Pháp, đánh Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam. Thực tế đã cho thấy Hồ Chí Minh, kẻ bán nước, tội đồ số 1 của dân tộc Việt Nam, và những tên thừa kế hiện thời đang tiếp tục rước voi về giày Mã Tổ, vì vẫn thờ lại huyền thoại 16 chữ vàng và 4 tốt mà Tàu Cộng đã theo dịch. Và chuyện Việt Cộng đứng lên đòi lại chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa từ tay Tàu Cộng cũng chỉ là chuyện giả tưởng hay là huyền thoại mà thôi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.